Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức một phụ nữ ở thành phố Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, sau hai lần bị lao động cải tạo, lại bị kết án 4 năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Cuối cùng là bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, có tiêu đề "Bố chồng tôi đã trở thành nhân vật truyền kỳ trong thôn". Tin tức thứ nhất, mang sự tốt đẹp của Đại Pháp đến thành phố Pha Lân, Thụy Điển. Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 5 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các sự kiện tại thành phố Pha Lân thuộc tỉnh The Lorner's Land để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và sinh nhật lần thứ 70 của nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, sư phụ Lý Hồng Chí. Thành phố Pha Lân là ở thủ phủ của The Lorner's Land, một tỉnh ở miền Trung Thụy Điển. Vào thế kỷ 17, mỏ đồng được phát hiện ở khu vực này và trong nhiều thế kỷ đã trở thành một phần chủ yếu của nền kinh tế Thụy Điển. Khu vực này hiện đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO đưa vào danh sách Di sản Thế giới. Helena là một sinh viên đại học. Trong kỳ nghỉ, Helena làm việc bán thời gian tại một khách sạn lớn ở thành phố Pha Lân. Khi được một học viên tặng một cuốn tài liệu về Đại Pháp, cô đã đọc ngay lập tức. Cô nói, Pháp Luân Đại Pháp, trước đây tôi đã từng nghe nói đến môn này. Tôi biết về môn tập nhưng không biết nhiều. Pha Lân cũng là tên thành phố của chúng tôi, là tên một địa điểm. Trong khi Pháp Luân Đại Pháp, Pha Lân Ta Phả là môn tu luyện có nguồn gốc từ Trung Quốc. Helena biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện chiều theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Cô nói, nguyên lý này rất tốt, tôi thích Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói với người học viên, sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, thành phố Pha Lân cũng bị ảnh hưởng. Tất cả các email, miễn là chúng có chứa từ Pháp Luân đều bị chặn. Thật là nực cười, tôi hiểu rằng ở Trung Quốc không có nhân quyền. Ngay từ năm 2001, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã nhận lời mời và đến Đại học Delana ở một trường trung học ở thành phố Pha Lân để giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khiến cư dân của thành phố Pha Lân lo ngại và một số người đã hủy các chuyến đi đến Trung Quốc. Trong nháy mắt, đã 20 năm trôi qua, 7 học viên, bao gồm cả những học viên đã từng đến thành phố Pha Lân nhiều năm trước để giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, một lần nữa quay lại để mang lại sự tốt đẹp của môn tu luyện tâm linh này cho người dân thành phố. Các học viên đã dành 3 ngày để đến các thị trấn chính của tỉnh Delana và phát tài liệu. Ngay sau khi các học viên đến đây, thời tiết nhanh chóng trở nên ấm áp, nhiệt độ đã tăng từ 4 độ C lên 25 độ C. Do đại dịch, hầu hết mọi người ở trong nhà hoặc ngồi trong vườn, hoặc dọn dẹp hiên nhà của họ. Ông Gunner, một người đã nghỉ hưu, đang tỉa hoa khi thấy các học viên chào ông từ phía ngoài sân của mình. Ông vui vẻ bước tới, nhận các tài liệu và trò chuyện với họ. Các học viên đã giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và cũng nói với ông ấy về cuộc bức hại mà các học viên ở Trung Quốc đang phải chịu đựng. Ông Gunner nói, cảm ơn các bạn vì những thông tin này, tôi chắc chắn sẽ đọc kỹ cuốn tài liệu này. Tại thành phố Mora, trong khi đang trò chuyện với hàng xóm, một người đàn ông trung niên thấy các học viên đang phát các tài liệu. Ông ấy hỏi, đó là tài liệu gì? Sau khi nghe các học viên giải thích, ông nói, tôi không thích Đảng Cộng sản Trung Quốc, nó rất tà ác. Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ nên biến mất ở Trung Quốc, mà còn phải biến mất khỏi toàn thế giới. Cả hai người đàn ông đều cảm ơn các học viên đã tặng tài liệu cho họ. Khi các học viên phân phát hết các tài liệu vào các hộp thư và quay lại, họ thấy cả hai người đàn ông vẫn đang đọc tài liệu. Ở Bolands, một cặp vợ chồng lớn tuổi đang đi dạo với chú cún cưng. Các học viên đã đưa tài liệu cho cặp vợ chồng này và giải thích rằng họ đã đi từ xa đến thị trấn này để mang thông tin cho người dân. Hai vợ chồng đã bày tỏ sự biết ơn và chúc họ thành công. Ngoài ra, một số cư dân địa phương nói với các học viên rằng họ cảm thấy vui và vinh dự khi tên thành phố của họ là Pha Lân, tương tự như Pha Lân Ta Phả, Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ hai, các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại hội chợ sức khỏe ở Malaga, Tây Ban Nha. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia hội chợ sức khỏe hàng năm được tổ chức tại Andalusia thuộc Malaga, miền Nam Tây Ban Nha vào ngày 14 tháng 5 năm 2021. Họ biểu diễn các bài công pháp và nói với mọi người về môn tu luyện tâm linh. Tại quầy thông tin, các học viên trưng bày những bức ảnh về sự phổ truyền trên toàn thế giới của Pháp Luân Công và trình diễn các bài công pháp đi kèm với nhạc luyện công bình hòa. Âm nhạc nhẹ nhàng êm ái đã thu hút khách đến xem và đặt câu hỏi tìm hiểu. Nhiều du khách đã đọc phần trưng bày và bị cuốn hút bởi các bài công pháp. Một số người ở lại xem phần trình diễn các bài công pháp, trong khi những người khác muốn học các bài công pháp ngay lập tức. Nhiều người nói rằng họ có thể cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ. Vào ngày đầu tiên của hội chợ, một cô bé đã dừng lại và theo dõi phần biểu diễn công pháp một lúc lâu và không muốn rời đi. Mẹ của cô bé, người đã nhận nuôi cô bé từ Trung Quốc, cho biết cô đã cố gắng hết sức để giúp con gái mình có niềm yêu thích đối với văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Họ thấy hứng thú với môn tu luyện và rất vui khi gặp được văn hóa truyền thống của Trung Quốc tại hội chợ. Jackie, một cư dân Malaga, bị thu hút bởi nhạc luyện công nhẹ nhàng. Anh hỏi thông tin về cách học các bài công pháp. Anh nói, sự hiện diện của phương pháp tu luyện cổ xưa này, Pháp Luân Đại Pháp, ở đây là rất quan trọng. Nguyên lý, chân thiện nhẫn của Đại Pháp là những gì mọi người cần. Chúng tôi cần đến môn tập để thức tỉnh lương tâm của mọi người. Lô là, người có gian hàng trang sức tại hội chợ, cho biết, gian hàng của Pháp Luân Đại Pháp đã cuốn hút cô một cách sâu sắc. Cô đến nói chuyện với các học viên bất cứ khi nào có thể và liên tục theo dõi màn biểu diễn công pháp. Cô nói, khi họ đang thiền định, khuôn mặt của họ thể hiện sự bình hòa và tĩnh lặng. Tôi cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ xung quanh họ. Pháp Luân Đại Pháp là điều đẹp đẽ và quý giá nhất mà tôi đã gặp tại hội chợ này. Tôi sẽ học các bài tập. Cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì những gì các bạn đã làm cho cộng đồng và thế giới. Barreas cho biết, tôi nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 5 năm 2004 và bắt đầu tu luyện vào tháng 1 năm 2005. Tôi bị viêm khớp dạng thấp trong nhiều năm và không thể nhấc cánh tay lên, các ngón tay bị sưng và đau đớn. Thật đáng kinh ngạc, trong vòng chưa đầy 2 tháng, bệnh của tôi đã biến mất sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên Louis và Amandana đã đi từ xa đến tham dự hội chợ. Louis nói, tôi rất biết ơn khi được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và bước đi trên con đường tu luyện. Tôi đã bỏ hút thuốc và uống rượu và những cơn đau đầu dữ dội của tôi biến mất. Tôi từng có một tính khí nóng này, nhưng sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi đã trở nên tốt bụng và khoan dung. Vợ của Louis, Amandana, cũng biết ơn Đại Pháp và nhà sáng lập Đại Pháp, sư phụ Lý Hồng Chí. Cô cho biết, tôi từng bị đau lưng và bụng, nhưng sau khi luyện tập, cơ thể tôi nhẹ nhàng hơn, cơn đau biến mất. Tôi trở nên tự tin, chứng trầm cảm và ám ảnh của tôi biến mất. Tôi cũng trở nên vị tha hơn và bây giờ tôi nghĩ đến người khác trước. Tất cả điều này có được là nhờ tôi chiều theo các pháp lý và lời giảng của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi vô cùng biết ơn sư phụ. Tin tức thứ 3, trong đại dịch, ở Canada, gần 2.000 người tham gia các lớp học Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến. Nhiều người đã đăng ký tham gia lớp học Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến miễn phí do các học viên ở Canada tổ chức trong đại dịch. Trong vòng 6 tháng, số người đăng ký đã tăng gấp 10 lần. Tiến sĩ Lôi Thời Trung, một trong những người điều phối cho biết, một số học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các lớp học trực tuyến lần đầu tiên vào ngày 31 tháng 10 năm 2020. Có 36 người tham gia buổi học đầu tiên đó. Cho đến nay đã có đến gần 2.000 người theo học những lớp học trực tuyến này. Ông Lôi cho biết, lúc đầu chúng tôi tổ chức một tuần một buổi, rồi sau tăng lên thành 2 buổi. Đầu tháng 2 vừa rồi, do số lượng người đăng ký đông, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Boston, Mỹ Quốc đã qua phối hợp cùng các học viên Canada nên chúng tôi có thể tổ chức được 3 buổi một tuần. Hiện giờ đã lên đến 4 buổi một tuần rồi. Tuần trước chúng tôi cũng bắt đầu tổ chức lớp học đầu tiên học bằng tiếng Pháp. Trong đại dịch, mọi người nhanh chóng nhận ra rằng con người rất dễ bị nhiễm bệnh. Họ hy vọng sẽ tìm được một phương pháp hiệu quả để trị bệnh và duy trì cơ thể khỏe mạnh. Năm ngoái, ngay khi dịch bùng phát, các cuộc thăm dò dư luận ở Bắc Mỹ đã chỉ ra rằng số người muốn tập thiền đã tăng thêm 30% so với thời điểm trước đó. Rất nhiều người muốn biết họ có thể học Pháp Luân Đại Pháp ở đâu. Tiến sĩ Lôi nói thêm, trước đại dịch có vài điểm luyện công ở các thành phố của Canada và Mỹ, đặc biệt là ở những thành phố lớn. Những ai muốn học Pháp Luân Đại Pháp có thể dễ dàng tìm được các học viên hướng dẫn cho họ luyện các bài công pháp. Do sự giãn cách trong đại dịch, việc hướng dẫn trực tiếp như vậy là khó thực hiện. Vì thế, tháng 9 năm ngoái, các học viên ở Canada bắt đầu tổ chức các lớp học trực tuyến miễn phí qua Internet. Ủy viên Hội đồng thành phố bà Lisa Osanik đã tham gia buổi học trực tuyến kéo dài 2 tiếng hôm 1 tháng 5 vừa qua. Tiến sĩ Lô cho biết, sau buổi học, bà có nhắn tin rằng bà rất thích buổi học đó. Bà cho hay, tối hôm đó bà ngủ ngon giấc là vì bà đã được tham gia lớp học ấy. Bà chia sẻ thêm rằng, bà sẽ tham gia nhiều buổi học trực tuyến như vậy hơn để học các bài công pháp và ghi nhớ các động tác tay. Trong bức thư gửi đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, bà Osenik đã gửi những lời chúc mừng nhân kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Sự thiện lương và nhẫn nại của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chạm đến trái tim của nhiều người trên khắp thế giới. Nguyên lý, chân, thiện, nhẫn vô cùng quan trọng trong thời điểm này. Do đại dịch COVID-19, nhiều người trong chúng tôi cảm thấy bất an, lạc lõng và đơn độc. nhưng chúng tôi cảm ơn các bạn đã đem đến những lớp học Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến, giúp thân tâm an lạc và đạo đức thăng hoa. Nhiều người tham gia lớp học đã để lại những nhận xét tích cực về trải nghiệm của họ. Một học viên tên Darius nói, tôi bị viêm khớp nặng, nhưng hôm nay hai cánh tay của tôi lại không bị đau đớn gì trong khi luyện các bài công pháp. Vài người tham gia lớp học vì Pháp Luân Đại Pháp đơn giản mà lại dễ học. Một số người bị khuyết tật cực kỳ hạnh phúc khi họ biết rằng họ cũng có thể tu luyện Pháp Luân Công. Một phụ nữ tên Danis Nas cho hay, ngắm nhìn các động tác của Pháp Luân Công giúp mọi người thư giãn. Nhiều người cho biết họ đã hằng kiếm tìm một phương pháp cải thiện tinh thần cho cuộc sống và cuối cùng họ đã tìm thấy. Một học viên tên Rosemary đã để lại lời nhắn, tôi cảm nhận được dòng năng lượng trong cơ thể mình sau khi tôi hoàn thành bài công pháp hôm nay. Tôi nghĩ cuối cùng tôi đã tìm được điều mà bấy lâu nay tôi vẫn hằng tìm kiếm. Tin tức thứ tư, Pháp hội truyền thông 2021, sư phụ tới giảng pháp. Thứ sáu ngày 15 tháng 5 năm 2021, hội giao lưu chia sẻ tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của Đại Kỷ Nguyên và Tân Đường Nhân năm 2021 được tổ chức ở trung tâm truyền thông Manhattan, New York. Nhà sáng lập Pháp Luân Công, ngài Lý Hồng Chí đến hội trường và đã giảng pháp hơn 20 phút cho các đệ tử. Lúc sư phụ vào hội trường, các đệ tử đứng lên vỗ tay trong thời gian dài, xúc động khôn nguôi. Các học viên có bài chia sẻ đến từ rất nhiều phòng ban khác nhau, công tác ở các kênh truyền thông. Họ giao lưu chia sẻ thể hội tu luyện với mọi người trên các cương vị công tác khác nhau như thu thập thông tin và biên tập, quảng bá và đưa tin, sản xuất âm thanh, hình ảnh, kinh doanh, quảng cáo, phát hành, phục vụ khách hàng, in ấn. Họ đã buông bỏ chấp trước, tu luyện trong công tác, sử dụng sở trường của mình, trợ sư chính pháp như thế nào. MC Phù Giao chia sẻ với mọi người về những thay đổi lớn lao xảy ra với cô trong 6 năm công tác ở kênh truyền thông. Từ một thực tập sinh mới đến, ôm di động tán gẫu với bạn bè, cô đã trở thành một nhóm trưởng kiêm nhiều chức. Trong thời gian này, cô đã trải qua quá trình tu luyện, khoét tim khoan xương. Cô Du Thiên Đại bắt đầu học Đại Pháp vào năm 1996 khi còn nhỏ. Hiện nay, cô đang công tác ở phòng chăm sóc khách hàng. Do nhân lực ít, lượng công việc càng ngày càng nhiều, làm thêm giờ đến nửa đêm là bình thường. Nhóm cô khi bắt đầu chỉ có mấy người, rồi tăng lên mười mấy người, rồi mấy chục người. Làm người quản lý, cô cảm thấy mức độ khó khăn trong công việc càng ngày càng cao. Cô cảm thấy tất cả những chấp trước còn ẩn giấu đều bộc lộ ra. Cô nói, mâu thuẫn trong công việc mới khiến cô phát hiện ra bản thân mình có văn hóa đảng rất nặng, có tâm tật đố, tâm hiển thị, tâm tranh đấu, tâm oán hận, áp đặt người khác, không để người khác nói, vân vân. Thế là cô bắt đầu tận dụng thời gian rảnh để học thuộc pháp. Bình thường khi ngồi tàu điện ngầm, khi đi bộ, khi chờ đợi, cô thường xuyên học thuộc, chuyển pháp luân, thấm thoát. Cô đã sắp học thuộc hết chuyển pháp luân rồi. Ông Vương Học Khoa là nhân viên quản lý cao cấp của Đại Kỷ Nguyên. Trong bài giao lưu chia sẻ, ông nói, ông đã chứng kiến quá trình Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh từ khi có vài người đặt báo phát triển đến lượng người đặt xem lớn thứ tư trong các kênh truyền thông ở Mỹ như ngày nay. Ông còn chia sẻ, trong quá trình tuyển dụng, ông đã tìm được tâm tật đố và văn hóa đảng tồn tại trên thân mình. Ông nói, có một khoảng thời gian, ông phát hiện phần bụng của mình thường xuyên bị trướng lên, khiến ông nghiêm túc hướng nội tìm. Kết quả phát hiện ra rất nhiều vấn đề. Ví dụ, ông mong muốn những đồng tu có kỹ năng và tri thức kỹ thuật cao đến làm truyền thông. Hễ gặp người không muốn đến thì ông liền tức giận. Đối với người từ chối mình thì ông nảy sinh tâm oán hận. Ông bắt đầu hướng nội tìm, đằng sau quan niệm rốt cuộc là tâm chấp trước gì. Cuối cùng, ông phát hiện ra chính là tâm tật đố. Tuy bản thân đã vứt bỏ đi rất nhiều rồi, nhưng nơi sâu thẳm nội tâm vẫn còn ẩn chứa nhân tâm. Điều này khiến ông hết sức kinh ngạc. Không chỉ có vậy, ông còn tìm thấy văn hóa đảng, áp đặt người khác. Ông nhận thức được rằng đệ tử Đại Pháp đều có lý giải đối với Pháp ở tầng thứ sở tại của mình. Để những đồng tu không có gánh nặng kinh tế và có năng lực đó đều gia nhập kênh truyền thông toàn thời gian theo ý kiến tôi là hoàn toàn không thể. Có những học viên có thể không có gánh nặng kinh tế, họ có thể có lý giải khác nhau hoặc có những suy nghĩ khác đối với việc cứu người và đối với kênh truyền thông. Hiện nay ông ngộ ra rằng 20 năm trước từ bỏ công việc người thường không có nghĩa là tôi không có chấp trước vào tiền, cũng không có nghĩa là người khác cũng phải từ bỏ công việc người thường. Chỉ có dùng tâm thái bình hòa, từ bi thiện lương này câu thông với đối phương thì mới có thể giảm thiểu hiểu lầm giữa những học viên, khiến cựu thế lực không tìm thấy sơ hở để dùi vào. Anh Bill quanh năm kiên trì mỗi tuần làm việc 7 ngày, bất kể là Chủ nhật hay Noel hay là vượt qua nghiệp bệnh đều cũng không ngoại lệ. Anh giao lưu chia sẻ với mọi người rằng trong quá trình giao tiếp với chủ quản, anh đã trừ bỏ được tâm danh lợi và làm thế nào trừ bỏ được quan niệm khi tiêu nghiệp. Cô Lý Mộng Phi, người làm công tác bán hàng quảng cáo trong kênh truyền thông tiếng Anh, đã giao lưu chia sẻ thể hội rằng Trong quá trình giao tiếp với khách hàng, do cô đã trừ bỏ được văn hóa đảng, sau khi chuyển biến quan niệm, đã chứng kiến thần tích. Pháp hội ngày hôm đó kéo dài đến 7 giờ tối, kết thúc tốt đẹp trong bầu không khí tường hòa. Giao lưu tâm tính của các học viên cũng khiến mọi người được lợi ích rất nhiều. Những kỳ tích đồng tu vượt qua quan sinh tử, đề cao tâm tính cảm động lòng người. Rất nhiều người chảy nước mắt nghe các bài giao lưu chia sẻ. Sự khiêm tốn chất phác và tinh tấn thực tu của các đồng tu trẻ cũng khiến cho rất nhiều học viên có tuổi thấy được khoảng cách của bản thân. Họ bày tỏ sẽ tỉ học tỉ tu. Các học viên tham gia pháp hội kênh truyền thông cho rằng lần pháp hội này có ý nghĩa phi thường. Một lần nữa, thời gian cách 2 năm, các học viên lại vui mừng được đón sư tôn đến hội trường giảng pháp. Đồng thời, các học viên cũng cảm nhận được trọng trách mà mình gánh vác một cách mạnh mẽ hơn. Chỉ có dũng mãnh tinh tấn thì mới không phụ lòng hy vọng của sư tôn và lòng mong mỏi của chúng sinh. Tin tức về của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Sau 2 lần bị lao động cải tạo, người phụ nữ Quý Châu lại bị kết án 4 năm tù. Bà Mã Vích Cúc ở thành phố Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu đã bị bắt vào tháng 5 năm 2020 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Ngày 25 tháng 4 năm 2021 vừa qua, Tòa án quận Trung Sơn đã kết án bà Mã. Bà đã bị kết án 4 năm tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Lục Bàn Thủy và hiện đang đợi phán quyết. Đây là lần thứ 3 bà Mã bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Khi cuộc bức hại bắt đầu, bà Mã đã đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 2000. Bà đã bị bắt rồi đưa tới Lục Bàn Thủy và bị giam 15 ngày. Năm 2002, bà Mã bị bắt một lần nữa vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công và bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức. Vụ bắt giữ sau đó xảy ra vào năm 2009 vì bà đã viết Pháp Luân Đại Pháp Hảo lên một bức tường. Một học viên họ Lữ đã bị bắt cùng bà. Khi bà Lữ mang thai, cảnh sát đã ép bà phá thai. Cả bà Lữ và bà Mã đều bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức. Trong khi bà Lữ được phép thụ án tại nhà, bà Mã bị đưa tới trại lao động cưỡng bức nữ Trung Bát và bị bức hại bằng thuốc, bị cấm ngủ, bỏ đói, không được sử dụng băng vệ sinh trong kỳ kinh nguyệt. Trước một hội nghị chính trị lớn của chính quyền Cộng sản, bà Mã bị bắt tại nhà vào ngày 6 tháng 11 năm 2012 và bị giam trong một trại tẩy não trong hơn 20 ngày. Đến ngày 21 tháng 8 năm 2018, bà lại bị bắt và bị thẩm vấn tại đồn công an. Cảnh sát đã bỏ thuốc và đồ ăn của bà trong suốt 8 ngày bà bị giam trong trại tạm giữ thành phố Lục Bàn Thủy. Bà cảm thấy lạnh, tê dại và tim đập nhanh sau khi ăn. Bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Bố chồng tôi đã trở thành nhân vật truyền kỳ trong thôn. Một ngày hạ tuần tháng 9 năm 2020, khi bố chồng tôi lái xe đạp điện qua ngã tư, vì không nghe thấy tiếng còi ô tô, ông đã bị một xe taxi chạy với tốc độ cao đâm văng ra xa hơn 5 mét. Kính chắn gió phía trước xe taxi cũng bị đâm thủng một lỗ lớn. Thân thể bố chồng tôi lộn nhào 2-3 vòng trên không trung, ngã xuống mặt đất, nằm bất động. Người qua đường nhìn thấy ông bị đâm nặng như vậy đều cho rằng ông chắc chắn sẽ chết. Sau khi bố chồng tôi được đưa tới bệnh viện làm các loại kiểm tra, kết quả ngoài phần đầu bị thương ngoài da một chút, xương cổ bị thương nhẹ, tay chân hơi đau, cần phải nghỉ ngơi. Bố chồng tôi về nhà điều dưỡng mấy ngày, hiện tại không có vấn đề gì, vẫn khỏe mạnh. Về sau, bố chồng tôi kể lại, khoảnh khắc khi ông bị đâm, trong nháy mắt dường như ông tiến vào giấc mộng. Trong mê, ông cảm giác có một đôi tay lớn nâng ông lên, sau đó lại nhẹ nhàng đặt ông xuống mặt đất. Lúc ấy, thân thể bố chồng tôi không cảm thấy đau đớn chút nào. Ông biết rõ sư phụ từ bi vĩ đại lại một lần nữa cứu ông. Bố chồng tôi mỗi lần nhắc tới việc này đều nói, lúc đó có một đôi bàn tay lớn nhẹ nhàng nâng ta lên. Lòng cảm ơn không nói lên lời. Sau đó, khi xử lý các thủ tục sau tai nạn giao thông, ngay cả cảnh sát cũng nói, bố chồng chị đúng là mạng lớn, chỗ này hay xảy ra tai nạn giao thông. Không lâu sau khi bố chồng tôi bị tai nạn, cách đó không xa, lại xảy ra một vụ tai nạn ô tô, người lái xe bị tử vong tại chỗ. Một ngày tháng 10, bố chồng tôi ra ngoài làm việc, đúng lúc gặp chủ nhiệm thôn. Chủ nhiệm thôn nhìn bố chồng tôi một lượt từ đầu đến chân, thấy ông tinh thần sảng khoái, sắc mặt hồng hào, không khỏi thốt lên, lão Trương, nghe nói ông vừa thoát được một kiếp nạn, có phải vì ông tin vào Pháp Luân Công hay không? Bố chồng tôi cười nói, đúng vậy, ông nói đúng rồi, tôi nhờ tin vào Pháp Luân Công mới có ngày hôm nay. Chủ nhiệm thôn tấm tắc khen ngợi, thật không thể tưởng tượng nổi, người trong thôn đều nói đây là kiếp nạn ông khó tránh được, ông lại có thể từ trong tử tìm thấy sinh. Tôi ngẫm nghĩ, chỉ có Pháp Luân Công mới thần kỳ như vậy, chỉ có Pháp Luân Công mới có kỳ tích như vậy, chỉ có Pháp Luân Công mới có thể cứu được ông. Ngoài Pháp Luân Công ra, ai có thể làm được? Bố chồng tôi năm nay đã 76 tuổi, 8 năm trước, ông từng bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, làm phẫu thuật cắt bỏ một phần dạ dày, ống mật, tuyến tụy cùng tá tràng, sau đó dùng ống nhựa nối các bộ phận đã bị cắt bỏ. Trước cuộc phẫu thuật, các chuyên gia ở Bắc Kinh từng kết luận, trường hợp như của bố chồng tôi, nếu như trị liệu thận trọng có thể sống tối đa được nửa năm, nếu phẫu thuật cho dù rất thành công cũng chỉ sống tối đa 3 đến 5 năm. Sau khi phẫu thuật nửa tháng, bố chồng tôi sốt nhẹ kéo dài, miệng vết thương lở loét lan rộng. Bác sĩ cũng không có cách nào, bố chồng tôi bị hành hạ đau đớn muốn chết. Trong lúc nguy nan, đệ tử Đại Pháp trong gia tộc đã khích lệ ông liền xuất chân niệm, muốn học Đại Pháp, nghe sư phụ Đại Pháp giảng Pháp. Kết quả, ngay vào đêm mà ông hạ quyết tâm, cơn sốt kéo dài hơn nửa tháng đã giảm dần, đau đớn giảm bớt hơn phân nửa. Về sau, trạng thái thân thể của bố chồng tôi nhanh chóng chuyển biến tốt, mỗi ngày mỗi khác. Sau vài ngày, ông đã thuận lợi xuất viện. Sau khi bố chồng tôi từ bệnh viện về nhà, bắt đầu nghiêm túc học Đại Pháp, mỗi ngày đều kiên trì nghe băng thu âm sư phụ giảng Pháp. Thông qua học Đại Pháp, ông đã hiểu được tu luyện chính là tu tâm tính, làm người tốt, đồng hóa với đặc tính, chân thiện nhẫn của vũ trụ. Vậy nên, trong thôn, bất kể nhà ai có chuyện lớn nhỏ, đều thấy bóng dáng bố chồng tôi ở đó, giúp đỡ người khác không cần báo đáp. Bố chồng tôi dường như đã biến thành người khác, ngày càng hiền lành tốt bụng, rộng lượng, cả ngày vui vẻ, tinh thần khỏe mạnh, sắc mặt hồng hào. Mọi người trong nhà thấy vậy, trong lòng vui mừng, không ngớt cảm phục sự siêu thường và mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp. Đến nay đã qua 8 năm, thân thể bố chồng tôi vô cùng tốt, ăn gì cũng ngon miệng, việc trong nhà, ngoài nhà đều có thể làm, sức khỏe rất cường tráng. Lúc ấy, trong thôn cũng có mấy người bị ung thư giống ông, trước sau đều đã qua đời. Người trong thôn vốn cho rằng bố chồng tôi không sống được bao lâu, ông lại càng sống càng khỏe. Cũng bởi vậy, bố chồng tôi đã trở thành nhân vật truyền kỳ trong thôn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.